Lúc nói hơn 70 bài kệ, ba quạng thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, một quạng 8000 thanh quan không ái trước hết thảy các pháp nên đều được giải thoát. Khi ấy thắng ý Bồ Tát thân liền rơi xuống địa ngục, tức là phỉ báng cái pháp môn Tôn giáo, cho nên rớt xuống địa ngục liền. Ngay cái thân còn sống mà rớt xuống địa ngục, quý vị thấy không? Nhớ nha, đừng có phỉ báng pháp môn Tôn giáo. Lần lần thì sư Quyền Giác dạy rất là rõ. Nghe nói pháp môn Tôn giáo tu thận chẳng nguyền nát như ngói bởi, cái phần sân chúng ta học đó. Tại thân làm, tại tâm chịu, đừng có kêu quan chớ trách người, muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lỵ, vành xe tránh pháp chớ chơi cười. Tôi thấy có một số Phật tử á, chẳng hạn như thấy ông thầy á chơi, cái cũng bắt chước chơi luôn. Được rồi, có trên vùng Cao Nghiên á, có ông thầy, ông lên ông giảng. Ông nói mấy người tu biết, quý Phật tử biết mấy người tu thiền là gì không? Cái Phật tử cũng tình thiện nó tu làm sao? Nó mấy người ngồi thiền cái đỡ cái bóng đèn, đỡ cái cây đèn trước mặt. Hỏi đỡ đèn chi vậy? Ông nói cây đèn là đăng. Ngồi thiền tức là thiền. Thiền đăng là gì? Thiền đăng là gì? Ồ thằng điên, ông nói gì đó. Ông giảng nói gì luôn. Mà sau khi ông giảng xong rồi đó thì bao nhiêu cái chướng nạn nó đến dồn dập luôn. Lớp là bệnh tật, lớp gì đủ thứ, cái tai nạn nó đến ông luôn. Ông lên ông lạy, ông khóc luôn. Sau này Hòa Thượng Trúc Lâm lên trên đó giảng, ông đến xin sám hối luôn. Mà hết không? Không hết. Quý tử thấy hết không? Không hết. Nhiều khi á, nãy tôi thấy ở dưới nhà biết mà có cái gì á, giữ cái khẩu nghiệp mà thành Phật nữa đúng á. Tôi nói thành Phật hết luôn, đừng nói nữa. Đúng là giữ cái khẩu nghiệp. Cho nên vào cái thời Đức Phật mà có cô bé mà đến chơi bay cái ông thầy tỳ kheo mà mũi mà chảy giống như con quả mù đó, thì Phật họ ký, Phật nói liền, Phật nói cái cô này á, sau khi độ vào cái loài, tức là độ vào cái ngạ quỷ súc sinh rồi đó, thì sau này á sanh vào cái loài súc sinh làm con quả mù 500 kiếp. Quả mù 500 kiếp thì bà mẹ nó nghe như thế nó khóc lóc. Cái Tôn giả đang nói như thế này: thưa Đức Thế Tôn, nghe nói Thế Tôn là một bậc đại từ đại bi, tại sao Đức Phật không thọ ký thành Phật mà thọ ký thành quả? Quý tử nghĩ đúng không? Phật nói ta đâu thọ ký, ta có thọ ký cho ai thành Phật mà cũng thọ ký cho ai thành quả đó. Mà cái pháp nó sẽ là như thế, cứ như cái pháp này mình làm như thế thì nó sẽ như thế. Mà chúng sanh thì họ không biết, chúng sanh không biết, cho nên ta biết cho nên ta nói ra vậy thôi, thấy không? Rất là rõ thôi. Trên Phật thấy được xa trên Phật mới nói, chứ không phải Phật họ ký. Và Phật thấy được xa là Phật biết rồi, tới cái giai đoạn này người này thành Phật, trên Phật nói ra cho sách đóng người đó, chứ Phật cũng phải thọ ký nó thành Phật được. Nhưng mà quý Phật tử tu nè, 10 năm thành Phật đi, thì có một người nào đó thấy quý tử đúng là 10 năm thành Phật, chắc chắn tu cái con đường này sẽ thành Phật. Người đó nói là đúng 10 năm cô thành Phật, hiểu gì, ví dụ vậy đó. Phật thấy chứ không phải thọ ký. Đó cho nên là cái ông thầy trên đó ông nói như thế thì cái quả đến rất là nặng. Đó gọi là qua báo nha, chưa phải là quả báo. Nên mình cẩn thận nha. Ai tu pháp gì có duyên tu pháp đó đừng chơi. Lo bổn phận mình nó chắc. Tôi thấy những người mà viết bài báo này chơi kia tôi thấy cũng đúng. Đúng không? Nó rất là rõ. Khi ấy thắng ý Bồ Tát thân liền rơi vào địa ngục thọ khổ vô lượng, ngàn vạn ức năm. Khi được ra khỏi địa ngục sanh trăm loài người, thường bị bài bán 74 vạn năm. Đây lần lần quý tử sẽ thấy, đây là không phải chuyện đơn thuần nha, cái này là ngài Văn Thù thực lại đó. Trải qua trăm vô lượng kiếp không nghe được tiếng Phật, và khi tội ấy mỏng dần, vị ấy dẫu có nghe được Phật pháp, xuất gia học đạo, vẫn trở lại xã giới hoàng tục. Thường xã giới như vậy 62000 đời, tức là xuất gia nửa chừng hoàng tục. Xuất gia nửa chừng hoàng tục là bao nhiêu? 62000 đời. Quý tử thấy dễ sợ không? Chỉ cần phỉ bán một cái thôi. Tôi nói quý tử xưa có phỉ bán chưa? Lỡ phỉ bán chưa? Chuẩn bị nha, ai mà phỉ bán chuẩn bị hết. Chuẩn bị làm gì? Được làm sa môn trong vô lượng đời, tuy không xả giới nhưng các căn đều ám độn, ngơ ngơ không biết gì hết. Mà bao nhiêu năm? Trong vô lượng đời luôn, tức là không có số nào tính nữa hết đó. mà Hỷ Căn Bồ Tát ấy hiện làm Phật ở quá 10 quảng ức Phật độ về phía đông. Quốc độ kia hiệu là Bảo Nghiêm, Phật hiệu là Quan Du Phật Minh Vương. Cái vị mà Bồ Tát Hỷ Căn mà Tiên Dương chuyển cái pháp môn đốn giáo á, thì thành Phật lâu rồi. Mà ngược lại cái người này thì ở dưới những cái cõi xấu ác, chơi bài cái pháp môn đốn giáo đó. Thắng ý tỳ kheo lúc ấy là thân con hôm nay, tức là Bồ Tát Văn Thù. Như vậy giàu cho phỉ báng nhưng mà cũng kết duyên với cái pháp môn đốn giáo, đúng không? Độ vô lượng cái kiếp khổ đau, nhưng mà cái tệ bát nhã nó mất, đúng là Phật tánh nó mất. Cho nên bây giờ là Bồ Tát Văn Thù đó, con quán sát bây giờ phải thọ vô lượng khổ. Văn Thù Sư Lợi Bạch Phật, nếu có người cầu tăng thừa đạo không muốn thọ các khổ thì không nên phá các pháp tướng mà ôm lòng sân hận, tức là không nên làm những cái chuyện đó. Phật hỏi Văn Thù, ông nghe các bài kệ được lợi ích gì? Đáp, con nghe các bài kệ được dứt hết các khổ, đời đời được lợi căn trí huệ, hiểu pháp sâu xa, khéo thiết nghĩ sâu xa, là bậc nhất ở giữa chư Bồ Tát. Rất là rõ thôi, nhờ nghe cái bài kệ mà tướng danh nhột nộ si là cái tướng giải thoát, là cái tướng Phật đạo, là cái tướng vô ngại, cho nên được cái trí tuệ sâu sắc, gọi là căn bản trí, thể nhập vào cái dòng pháp của Như Lai, là vương tử, gọi là pháp vương tử đó. Rồi chúng ta học qua cái phần tiếp chánh văn. Rồi thiền sư Quyền Giác dạy tiếp: pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nhiên tự tánh thiên chân Phật. Nghĩa là pháp thân này mà giác liễu rồi đó thì có một vật nào hết đó. Đúng không? Thường thường chúng ta nói là mình hết vọng tưởng thể nhập pháp thân, mà thể nhập pháp thân nó có cái gì đó. Ngày xưa có một cái bà cụ này, bà ở gần Thường Chiếu, cái bà nhập thất được mấy tháng đó, cái bà lên bà trình bà thượng, bà nói con nhận được pháp thân rồi, nhận con thấy rồi. Thì bà thượng hỏi cái pháp thân là gì, bà nói nó màu xanh, màu vàng, màu tím, màu đỏ. Nhận chưa quý tử, nhận đó chưa? Nhận pháp thân nó chắc bệnh luôn á, đúng không? Phải không? Mà ở đây nói là pháp thân giác rồi đó thì nó không có một vật vốn nguồn tự tánh thiên trong Phật. Cái tự tánh thiên trong Phật đó là không có một vật. Mà trong cái bài kệ thiền sư Thần Tú, đó không, quý tử nhớ rồi, ngài làm bài kệ sao? Thân là cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Tức là gì? Tức là có một vật. Mà có một vật thì chỉ đứng ngoài cửa thôi, chứ không vào cửa được. Mà đối với lục tổ làm sao? Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Xưa nay không có vật nào hết đó. Mà không có vật thì chỗ nào dính? Dính là chúng ta tạo tác theo cái nghiệp duyên, nhưng mà thật ra cái tự tính thiên trong Phật nó không có dính dáng gì hết đó. Không nhiễm, không chướng, bất sanh, bất diệt, không cấu, không tịnh. Đó. Cho nên trong thiền sư Chú Quán ghi lại, một hôm thiền sư Thần Hợi đến hỏi thiền sư Thanh Nguyên, ở đây hòa thượng có vàng rồng cho người chăng? Tức là ở đây đến xin Phật pháp đó. Thì thiền sư Thanh Nguyên nói, giả sử có cho, ông để vào chỗ nào? Giả sử mà tôi cho mà ông để ở đâu? Thì lúc này thiền sư Thần Hội im luôn, chứ không biết đường trả lời nữa. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ tôi cho quý Phật tử cái đó, để đâu? Để chỗ nào? Đó. Cho nên sau khi mà vua Lương Quả tới đến hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma, thế nào là đệ nhất nghĩa thánh đới? Đúng là tổ Đạt Ma luôn. Tổ nói rỗng rang không thánh. Chỗ đó rỗng rang không có thánh, không có phàm, vô nhất vật. Mà ông hỏi đệ nhất nghĩa đới là gì? Mà đệ nhất nghĩa đới là gì? Thái tử Chiêu Minh luận bàn về chân đới, tục đới. Chân đới rõ phi hữu, tục đới rõ phi vô, chân tục không hai, tức là thánh đế đệ nhất nghĩa. Đây là chỗ cực tắc của giáo tâm. Cực tắc của giáo tâm nhờ đối thiền tâm thì không có chỗ đứng. Chỗ thiền tâm là gì? Rỗng rang không thánh. Chỗ không thánh không phàm không gì hết đó. Sao mà đệ nhất nghĩa đế, sao mà tục, sao mà chân? Đó. Thì một hôm thiền sư Hành Tư đến hỏi lục tổ, phải làm gì khỏi rơi vào giai cấp? tổ gạn lại, ngươi từng làm việc gì thánh đế cũng chẳng làm. Thường thường chúng ta mong cầu làm Phật, mong cầu làm tổ, nhưng mà chỗ đó sao? Thánh đế cũng chẳng làm. Vậy rơi vào giai cấp nào? Thánh đế cũng chẳng làm. Thì làm gì có giai cấp? Tức là chẳng hạn như á, quý Phật tử thấy đó, tu bên cái hàng thanh văn á, thì tu từng thứ bậc. Một là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, lên giai cấp. Cái hạn như quý Phật tử học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, đến 12, đến đại học. Nhưng mà còn cái mà các pháp môn đốn giáo á, chỉ cần có một chữ biết, quét sạch hết tất cả pháp, thì qua cái pháp môn đốn giáo dứt sạch cái mối nghi đó. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật dạy một đoạn: này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tu Đà Hoàng có hay khởi niệm thế này, ta được quả tu Đà Hoàng chăng? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại sao? Tu Đà Hoàng gọi là vào dòng, mà thật không có chỗ vào. Chẳng vào sắc, thân, hương, vị, xúc pháp, đó gọi là tu Đà Hoàng. Cho nên gần đây có một người, số người nói là tôi chứng quả sơ quả, chứng nhị quả, tam quả, chứng A-la-hán. Thì Phật tử ùng ùng lên, chạy lên hết. Lên thời gian thấy chứng hết, chạy mất luôn. Mà ở đây nói nè, ý ông nghĩ sao? Tu Đà Hoàng có khởi niệm thế này, ta được quả tu Đà Hoàng chăng? Thì tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, chẳng được. Vì sao? Vì tu Đà Hoàng gọi là vào dòng, mà thật ra không có chỗ vào. Bởi vì ngày xưa chúng ta khởi niệm chạy theo sát thân hương vị xúc pháp, nhưng mà ngay trong giờ phút này chúng ta dừng, chúng ta không theo, thì đó gọi là tu Đà Hoàng. Mà tu Đà Hoàng là gì? Tức là dự vào dòng thánh, sanh cõi nhân gian 7 lần, còn gọi là thất lai. Do đoạn 3 kiết sử: một là thân kiến, tức là không chấp vào cái thân này nữa. Hai là giới cấm thủ, tức là giới cấm thủ mình giữ là chẳng hạn như chó nè, bò nè, đó, đứng một chân, nghi, tức là nghi về cái pháp tứ đế. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tư Đà Hàm có hay khởi niệm thế này, ta được quả Tư Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại sao? Tư Đà Hàm gọi là một lần qua lại, mà thật không có qua lại, đó gọi là Tư Đà Hàm. Tức là tu Đà Hoàng, rồi gì nữa? Tư Đà Hàm, rồi A Na Hàm, A La Hán luôn. Cho nên hỏi mà khởi niệm tức là chấp, khởi niệm cái chỗ quán nặng cũng chập luôn, đó rất là rõ. Thế Tôn, Phật nói con được vô chánh tam muội ở trong chúng rất là bậc nhất, là vị A La Hán ly dục bậc nhất. Thế Tôn, con chẳng khởi niệm thế này, ta là bậc A La Hán ly dục đệ nhất. Nếu mà con khởi niệm ta là bậc A La Hán ly dục đệ nhất á, thì Thế Tôn, nếu con khởi niệm ta được đạo A La Hán, thì Thế Tôn ắt chẳng nói tu Đà, tu Bồ Đề là người thích hạnh A Lan Nhã, do tu Bồ Đề Phật không có chỗ hành, mà gọi là tu Bồ Đề thích hạnh A Lan Nhã. Có nghĩa là ngài tu Bồ Đề nói á, Đức Phật nói là con được vô chánh tam muội. Vô chánh là gì, biết tự biết không? Tam muội tức là chánh định, vô chánh tức là không tranh cãi. Mình có tranh cãi không? Mình không tranh cãi chồng mình, con mình, cái người xung quanh, mà nhiều lúc quý Phật tử tranh cãi với chính mình. Có tranh cãi với chính mình không? Có không? Có. Ngồi thiền giấy niệm lên tức là mình tranh cãi rồi. Nhiều khi mình nói chuyện luôn, thành thì mình nói chuyện luôn, đúng không? Nhiều người mà nó thâm nhập quá mức luôn, mà gõ bàn luôn. Gõ bàn là gì? Trong đầu đang hát, hát gì cũng biết, cái gõ bàn nhịp dò luôn, phải không? Tức là mình luôn luôn tranh cãi với chính mình. Ở đây nói nè, con được vô chánh tâm muội bậc nhất, nhưng mà thật ra con không có khởi niệm con là một bậc A La Hán ly dục vô chánh tâm muội. Khởi niệm tức là chọc, ngay đó thì chỉ là sống còn thí nghiệm thôi đó. Rồi chúng ta học qua cái tiếp: ngũ ấm phù quang không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Cái nghĩa ngài giải tiếp là: năm ấm ảo hư mây lại qua, ba độc quyển hoạt bọt còn mất. Đây, năm ấm tức là cái gì? Thứ nhất là sắc ấm, thấy không? Quý Phật tử biết ấm là gì không? Thường thường cái thân mình gọi là gì, ai biết? Thường thường mình nghe nói cái thân mình gọi là gì? Hả? Sắc gì? Thường thường mình nói là cái thân mình nó thường gọi là ngũ quẩn, nhưng mà ở đây tại sao nói là ngũ ấm? Nó giống nhau không? Ấm là quẩn, nó khác nhau hay giống nhau? Khác nhau hay giống nhau? Đúng rồi. Cứ nghĩ là quẩn á là nó nhóm hợp lại, chẳng hạn như là sắc, phải nó nhóm hợp nhiều yếu tố, đất nước gió lửa, phải không? Sắc và thọ, tưởng hành thức, tức là mỗi cái nó đều nhóm hợp lại, nó không có thực thể, gọi là quẩn, tức là nhóm hợp. Mà còn ấm á thì nó che đậy, cho nên nó mơ mờ, giống như mà gọi là, mà những người mà ra mà bào thai mẹ mà cách ấm là mơ đó, Bồ Tát cách ấm còn mơ đó, phải không? Có nghĩa là cái ấm này á nó che đậy, cho nên mình mơ mờ, mình không biết gì hết, đó gọi là ngũ ấm. Còn ngũ quẩn á tức là nó nhóm hợp vào cái thân này. Mà nói sao ở đây á, với cặp mắt giác ngộ của ngài này, nó là ngũ ấm, tức là năm ấm á, thù quân, tức là cái mây nó nổi lên. Chẳng hạn như bữa nào đó mình ra ngoài đường, cái quý Phật tử nhìn trên bầu trời thấy cái mây nó nổi lên hình con chó, mà thật con chó không? Không thật. Rồi nó nổi lên hình con rồng, con cọp, thì giống như mây nổi qua lại thôi đó. Quý Phật tử thấy là trong câu chuyện Tây Du Ký á, mà con hành giả bị cái núi ngũ hành nó đè lên, thì đó là cái gì? Đó là năm ấm nó đè lên đó, phải không? Ấm gì? Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, nó đè lên, đè cứng luôn. Đè cứng rồi, nhưng mà chúng ta muốn, mong muốn để mà thoát ra cái ngũ ấm này, nhưng mà chúng ta bị dính mắc một cái điều nữa là biết cái gì không? Bị cái lá bùa gì nó dán ở trên. Lá bùa gì? Gọi là vô minh chấp ngã, gọi là câu sanh ngã chấp đó. Câu sanh pháp chấp, cái mình đứng cứng ngắc luôn, cửa quậy được. Mà cửa quậy không được phải làm gì? Đây là cái rất là hay, tôi chịu đoạn đó. Phải làm gì? Khát thì uống gì? Đó. À, khát uống nước đầm sôi. Mà đói thì uống cái vàng sắc nóng, bị vô minh nó che lấp mà. Bây giờ muốn thoát ra cái khỏi cái núi ngũ hành này phải nhờ ai? Nhờ ai? À, tam tạng. Tam tạng tức là gì? À, muốn thoát ra này chúng ta phải nghiêng tầm giáo điển của Đức Phật, tức là kinh nè, luật nè, luận nè. Từ cái kinh luật luận chúng ta tu tập để chuyển hóa thành giới định tuệ thì mới gỡ lá bùa vô minh này được. Mà rất là rõ ha, đó. Cho nên ở đây nói rất là rõ cái điểm này. Thọ ấm là gì? Thọ ấm là sáu căn nè, sáu trần, hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui đó, cũng bị nhốt. Tưởng ấm là gì? Tưởng ấm có nghĩa là nó che đậy. Nhiều khi mình ngồi đây cái mình tưởng về cái quá khứ, tưởng quá khứ vui á thì chúng ta cười, buồn thì chúng ta khóc. Mà ai tưởng quá khứ nhiều? Ai tưởng nhiều? Dưới này tôi thấy tưởng cũng rất là nhiều á, nhất là những người mà lớn tuổi, phải không? Chẳng hạn như mình ngồi cái buồn cái mình nhớ lại xưa, từng ta từng như thế này, ta cũng từng là cô gái 18 tuổi mà sao bây giờ nó già, ai cũng chơi hết, cái mình tưởng, cái mình buồn, mình khổ. Có tưởng gì không? Ở đây quý Phật tử không tưởng, cho tôi qua bên phương Tây tôi thấy rất là tội những người lớn tuổi. Rồi con cái họ đâu có nuôi, bỏ trong cái nhà dưỡng lão, thấy vào cái cụ nào cũng ngồi khóc, đó tội lắm. Ngồi cái tưởng, hỏi tưởng đâu, tưởng về Việt Nam. Ngày xưa là con cũng từng như thế này, từng như thế nọ, từng như thế kia, mà bây giờ không còn gì hết, tưởng cái khóc, buồn. Cho nên tôi mới hướng dẫn họ về cái phương pháp tu tập đó để cho bớt khổ. Rồi gì nữa? Cái người trẻ thì tưởng đến tương lai, tương lai mình phải làm gì, làm gì, phải đổ đạt, phải làm sao, lấy vợ sanh con để cái sao nó một dọc luôn, rất là rõ ha. Đó, hành ấm là gì? Tức là niệm này nói tiếp niệm kia liên tục luôn, ngồi yên hay như mình vừa suy nghĩ cái tiếp tục đó. Cho nên lục tổ dạy niệm trước mê tức là phàm phu, niệm sau ngộ tức là Phật, niệm trước chấp cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là bồ đề. Tức là niệm trước mê là sao? Hay như mình chạy theo vọng tưởng, cái mình khổ, mình buồn, mình vui, Nhưng mà sau khi mình ngộ ra được rồi á, mình không chạy theo nữa, tức là Phật, phải không? Mà niệm trước chúng ta chấp cảnh, chẳng hạn như mình chấp cái đồng hồ này, chấp cái nhà, chấp bàn, chấp ghế, chấp đủ thứ hết, mà chấp mà không được về mình thì tức là phiền não. Mà sau khi mà mình lìa cảnh đi, lìa cảnh tức là bồ đề, đơn giản vậy thôi. Chẳng hạn như mình thích cái đồng hồ này mà cái đồng hồ này của ai á, không thuộc về mình, mình thích lắm mà không được thuộc về mình, cái mình phiền não. Nhưng mình lìa, mình không chấp cái đồng hồ này nữa, tức là mình giác ngộ là bồ đề đó. Đó, cho đó Tổ Huy Sơn hỏi thiền sư Ngưỡng Sơn là chúng sanh ở trên quả đất nghiệp thức mênh mang không có gốc có thể tượng, tức là giống như mà năm ấm ảo hư bay lại qua vậy đó, thì con làm sao biết được họ có cùng chẳng có? Thì sư thưa, con có chỗ kinh nghiệm thì lúc ấy có một vị tăng đi qua trước mặt Ngưỡng Sơn liền gọi Xà Lê. Vị tăng đó liền xoay đầu lại, sư thưa bạch hòa thượng, đó là nghiệp thức mênh mang không gốc có thể tựa. Tức là gặp cảnh là chúng ta duyên theo rồi. Tuy rằng biết rằng cái thân năm quẩn nó ảo quá, nó không có thật, nhưng mà duyên theo cảnh. Mà duyên theo cảnh tức là tạo nghiệp. Tạo nghiệp tức là khổ, gọi là nghiệp nè hoặc khổ, phải không? Có nghĩa là do mê lầm chúng ta tạo nghiệp, do tạo nghiệp chúng ta bị cái khổ, khổ nó chi phối. Tuy rằng không gốc có thể tựa, nhưng mà gì, nhưng mà chúng ta cũng dính mắc, mà dính mắc là khổ. Cho nên nói nè, đó là nghiệp thức mênh mang không gốc có thể tựa, tức là năm ấm nè, không có thật, hư ảo đó. Thì Huy Sơn bảo đây quả là một giọt sữa sư tử làm tan sáu gấu sữa lường, tức là chỉ cần nghiệm được cái chỗ này, tức là cái loài sư tử đó. Thì qua cái đoạn này á, thiền sư Quyền Giác dạy cho chúng ta về cái phần năm ấm không có thật, năm ấm không có thật, rồi ba độc tức là gì, quý tử biết không? Ba độc tham sân si, ba độc tham sân si này, quyển quạt bọt còn mất, tức là tham sân si nó không có thực thể, nó không thực tánh. Mà đã không thực thể không thực tánh là gì? Tức là không còn không mất đó. Thì qua cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được rằng tham sân si á thì nó vốn không có tự tính. Chẳng hạn như quý Phật tử nhớ lại trong kinh Lăng Nghiêm, cái bà Ma Tăng già đó, phải không? Ban đầu nó gặp Tôn giả Anan, nó khởi lên cái niệm thâm ái. Nhưng mà cái gốc của bà Ma Tăng già gọi là tiếng Phạn, mà Trung Hoa dịch là bản tính. Mê tức là Ma Tăng già, mà ngộ ra thì chính là bản tính thanh tịnh của mình. Tức là mê thì mình chạy theo tham sân si, mà ngộ ra được rồi đó thì nó tức là bản tính thanh tịnh của mình. Tự nó không có tự tính, tham cũng không có tự tính, sân cũng không có tự tính, mà si cũng không có tự tính, do duyên hợp nó thành hình thành. Hôm qua tôi giảng ở Sài Gòn đó, có bà cụ này mới đứng lên, nó hỏi thưa thầy con hay sân lắm. Tôi nói bây giờ bà đưa ra tôi trị dùm cho sẵn trước pháp hội luôn, tâm người chứng minh luôn. Bà nói thưa thầy giờ này nó không có, hỏi chừng nào có. Bà nói về nhà gặp mấy đứa con mà mới sân, chứ vậy nó đâu có thật đâu, đúng không? Nếu mà có là giờ này có, mà về nhà cũng có, nhưng mà tại sao bà nói đến chùa thì nó không có, mà về nhà gặp mấy đứa con cái bà sân lên, sân suốt ngày luôn. Đó, cho nên cái điểm này quý Phật tử lưu ý đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm trình bày cái chỗ ngộ viên thâm á, thì có một vị tỳ kheo bạch như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con thường nhớ trước kia trong kiếp xa xôi tính có nhiều tham dục, lúc ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Không Vương đó, bảo nhiều dâm dục thành như đống lửa hừng, và dạy cho con quán khắp những nơi tấm lạnh, nơi chăm quốc tứ chi. Con nhớ quán như vậy mà thần quan bên trong lặng đứng, qua tâm đa dâm thành lửa trí huệ. Từ đó chư Phật đều gọi con tên là Quả Đầu. Con dùng sức quả quan tam muội thành quả A-la-hán, trong tâm phát đại nguyện. Khi các Đức Phật thành đạo, con làm lực sĩ gần gũi bên Phật, hàng phục bọn tà ma không cho quấy phá. Đó, có nghĩa là ở đây nói về cái phần tham ái trước, mà ở đây thì sư Quyền Giác nói nó không có thật, cho nên chúng ta có quyền chuyển hóa. Mà ông Thích Ca Mâu Ni ông nói cái người làm cái lòng dâm dục nhiều chừng nào á, mà tu mà chuyển quá thì nó chuyển thành đại trí huệ. Cho nên cái người mà không biết nha, chẳng hạn như cái người đây tôi nói thẳng lên cái phương pháp này nè, cái người mà họ không biết về cái pháp hành này rồi đó, họ tính là đoạn cái đoạn gì ở trong này, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật vậy nè: có người lo lòng tham dục chẳng dứt được, muốn tự đoạn âm. Phật dạy đoạn âm không có bằng đoạn tâm, tâm như quỷ công tàu, tâm tàu nếu dừng nghỉ thì kẻ tùng sự điều nghĩ, tà tâm chẳng dứt, đoạn âm ít gì. Có người mà lo lòng tham dục mình dứt đó, tính đoạn cái đó, mà đoạn cái đó là tu không bao giờ ngộ đạo. Mà chính cái điểm mà tham dục sân hận si mê nhiều chừng nào á, mà cái người chuyển thành tức là thành biến trí huệ, nó giống như con dao hai lưỡi. Cho nên mình thấy có những người mà họ làm tướng cướp phải không, họ chỉ cần một chuyển một cái là thành Phật liền. Còn cái người mà sao nửa này nửa kia tu không được, đang nghiệm rất là kỹ, nhưng mà ông thấy dám tu không được, tu bao giờ thành trí huệ được, không có biến chuyển được. Mà những con người mà mình thấy rất là dữ dội nhưng mà chịu tu một cái là biến thành đủ trí huệ, biến trở thành một người có một năng lực lớn. Cho nên đây lại có cái ông tỳ kheo này trong kinh Pháp Cú Thí Dụ ghi cái lòng tham dục ông nhiều quá, cho nên ông một hôm ra ngoài kho lấy cái búa, ông tịch đoạn âm đó. Thì Phật dạy ông đoạn âm á không bằng ông đoạn cái tâm của ông á, tâm của ông là nó là cái đầu mối. Tại sao ông đoạn? Quý Phật tử nghe câu chuyện thiền thoại ghi rồi đó, phải không? Một thầy tỳ kheo ông tu trên núi lâu năm mà chưa ngộ đạo, một hôm ông xuống núi, thì xuống núi không qua con sông, qua con sông cái ông thấy cái cô gái đò lái đẹp quá, cái ông nhìn suốt luôn, nhìn suốt cái xuống đò. Thì đúng ra mà ai từ bên bờ này qua bên bờ kia thì lấy một đồng thôi, thì cô này lấy ba đồng. Ông nói tại sao mà ai cũng lấy một đồng hết, tôi lấy ba đồng. Nó tại vì thầy nhìn tôi lấy ba đồng. Thì sau khi mà chuẩn bị ông làm Phật sự đâu đó hết rồi, ông chở lên núi rồi thì qua tiếp con sông. Nó kỳ kỳ này là nhất định không nhìn, ông nhìn xuống nước, ông nhìn xuống nước cái qua xong cô gái lấy 6 đồng. Nó tại sao lại bữa lấy 3 đồng bây giờ lấy 6 đồng? Tôi đâu có nhìn cô, nếu mà tôi nhìn cô lấy 10 đồng cũng được. Đằng này tôi đâu có nhìn, tôi nhìn dòng sông mà, tôi đâu có nhìn cô đâu. Nói đúng, thầy không nhìn tôi mà tâm thầy nhìn, thầy nhìn dưới nước mà tâm thầy nhìn tôi đó. Thì ngay tức khắc ông ngộ luôn, ngộ được bán tâm. Mà trong câu chuyện nó viết lại cũng có rất là có hậu, mà cái người về cô gái này thị hiện chính là đại sĩ Quán Âm Bồ Tát, biết ông thầy tỳ kheo về tu mà chỉ có hình thức chứ không đón ngộ vào tự tâm, cho nên đại sĩ Bồ Tát mới biến hiện ra cái người cô gái đang đò. Mà câu chuyện cũng rất là có hậu, phải không? Đó, cho nên nói là lúc này Đức Phật nói cợi nè: dục sanh từ ý âm, ý do tư tưởng sanh, cả hai tâm vắng lặng, phi sắc cũng phi hành. Tức khắc ông tỳ kheo chứng a la hán đó. Rồi sân có tự tánh hay không? Sân cũng vốn không có tự tính, rất là rõ phải không đó. Cho nên trong kinh A Hàm ghi lại có một cái ông Bà La Môn, ông tu về cái pháp là ông đốt lửa lên để làm gì? Người ta hỏi ông đốt lửa lên làm gì, ông nói tôi sân quá, tôi đốt lửa này lên á cho nó tiêu cái sân của tôi. Thì một hôm á ông gặp một cái sư cô nói là cái tâm của ông á, ông không có thiêu cái tâm mà hay mà giấy niệm lên, ông có thiêu ông đốt nó, mà ông đốt cái thân ông làm gì? Thì ông tức quá, ông nói con quỷ cái, mày nói cái gì cái tâm, mày nói cái gì cái thân, đốt cái gì? Thì cái sư cô nói đó chính cái ông nói ra là cái tâm của ông á, ông cứ đốt cái đó nó mới hết. Qua câu chuyện này mình thấy sao? Bởi vì tu cái thân, ông đốt cái thân cho nó hết sân hận, mà không ngờ bên trong ai làm chủ cái này, phải tìm cái đó. Giống như mà xe, con trâu mà nó kéo xe, mà bây giờ xe nó không đi mình đánh gì? Đánh trâu hay đánh xe? Nhiều người đánh xe suốt luôn, không chịu đánh trâu, thấy không? Cái tâm thức của mình này chứ. Hiểu được điểm này rồi mình thấy cái pháp tu rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng đó. Cho nên vì không có tự tính, phải không? Cho nên quý Phật tử mới tu mới thành Phật tác tổ được. Nếu mà nó có tự tính là ngàn đời ngàn kiếp mình tu không được. Nếu mà cái sân của mình rồi thì người ta bảo đảm luôn tu không được. Vì không có tự tính cho nên quý Phật tử tu mới thành Phật đó. Cho nên trong kinh Di Ma Cập, Bồ Tát Văn Thù hỏi: pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc? Lấy thân làm gốc. Thân lấy gì làm gốc? Tham dục là gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Hư vọng phân biệt là gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tưởng điên đảo làm gốc. Tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Không trụ là gốc. Không trụ lấy gì làm gốc? Không trụ thì không có gốc. Tức là suốt hết các pháp mà chúng ta không dính, không mắc, không trụ, chứ không biết gì. Biết mình đang sân, biết mình đang tham, biết mình đang tật đố, biết mình đang ích kỷ, mà không trụ tức là suốt qua hết các pháp. Mà không trụ tức là tướng vô ngại, tướng giải thoát, tức là mình đạt đến cái chỗ chánh định. Rất là rõ hơn. Cho nên nói là không trụ thì không có gốc, tức là các pháp hoàn toàn không có tự tính, nên không có chỗ trụ trước, chỉ tùy theo duyên mà sanh khởi, nên gọi là vô trụ. Mà vô trụ thì sao? Vô trụ có nghĩa là không dính mắc, nhưng mà suốt hết tất cả các pháp. Đó là cái phương pháp đốn giáo mà thiền sư Huyền Giác nói trong cái bài Khúc Ca Chứng Đạo đó. Thì cái phần sau nữa còn rất là dài, tức là phần sau chúng ta học qua cái chỗ là chứng Phật tướng không nhân pháp. Thì cái phần sau chúng ta học qua cái phần chứng Phật tướng không nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Đó, cái nghĩa này nó là chứng Phật tướng rồi đó, thì không còn cái nghiệp a tỳ trói buộc mình nữa, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh mất dáng bóng đó. Thì lần sau chúng ta học tiếp. Thì qua cái phần thưa hỏi, tức là giải đáp thắc mắc, quý Phật tử có thắc mắc nghi vấn gì hỏi thì thường mình giảng 1 tiếng hả, 2 tiếng nữa. Đến cái phần tham vấn về đạo lý, tức là mình giảng nửa tiếng thôi, còn nửa tiếng để cho phần với Phật tử. Thì quý Phật tử thông cảm về cái bài Khúc Ca Chứng Đạo, nhiều khi tôi giảng mà tôi không biết quý Phật tử có nắm bắt được hay không. Mà giảng mà nói thì cái pháp này cái pháp đốn giáo, cho nên phải trực thẳng về tâm. Cho nên cái người nào mà mới bước đầu học về thiền thì cũng thông cảm. Đó. Các quý Phật tử nào thắc mắc điểm nào là mình nêu lên để cùng chia sẻ. Thì pháp thân đó thì nhiều từ đó, đờn không dây, sáo không lỗ, châu đất ngựa gỗ, tất cả mọi cái đều chỉ về pháp thân. Cái tên này nó không có tên nhưng mà tạm đặt. Chẳng hạn như kinh Niết Bàn thì nói về Phật tính, phải không? Còn kinh Pháp Hoa nói chi kiến Phật, tùy theo kinh đặt tên vậy thôi. Mà thật ra nó không có tên gì hết đó, tạm đặt tên vậy thôi. Đặt căn mãn trí cũng được, đặt chi kiến Phật cũng là được, vô nhất Phật cũng được, cái gì cũng được hết. Nhưng mà thật ra nó không có tên, tạm mang tên vậy thôi. Cho nên thiền sư Lâm Tới dạy rất là hay. Mấy ông á hàng ngày mặc áo, áo giải thoát, áo vô sanh, áo Phật tính, áo chi kiến Phật. Một lúc nào đó nó lột hết, không còn cái áo trên người ông, cái ông chơi với. Nào quý tử lột hết, lột sạch hết luôn, còn cái chiến giả trong đầu mình, cái mình chơi với, đúng không? Mình ngồi cái mình yên tĩnh cái mất hết. Có những người trình tôi đã ngồi, ngồi họ cái yên lặng mất hết cái quản, họ có tìm cái đó, tìm nó tự động niệm lại. Bữa nào có một lúc nào đó mình lột sạch hết coi, bảo đảm mình khởi nhập liền. Cũng giống như mà bà nữ hoàng Quả Tắc Thiên mà vào nhà tắm á, ở đây mình nói thêm một chút. Bà vào nhà tắm rồi tự nhiên bà lột sạch, bà ngộ đạo ngay tức khắc, bà ngộ liền. Bà nói đúng là con người mình không mang gì hết á, mình mang áo, mang quần là mang, mình che đậy, đúng là cái phong tục mình phải che đậy. Nhưng mà thật ra bản chất mình là vô nhất hoặc không có dính một cái gì nữa. Thì ngay tức khắc mà ngộ đạo liền. Mà nó đúng là mình che đậy không, mà mình che đậy những cái xấu, cái ác của mình. Nhưng mà thật là lột sạch hết, nắm còn gì hết, tức khắc là ngộ đạo luôn. Đó, cho nên là cái tên là tùy theo cái phương tiện Đức Phật đặt, nhưng mà thật ra không có tên gì hết. Đó, rất là rõ. Rồi quý tử có ai thắc mắc không? Mình nghe pháp này hoặc là mình không hiểu, hoặc là quý Phật tử có trong cuộc sống mình tu tập như thế nào đó, cái mình đứng lên mình chia sẻ thêm.
Thầy con hỏi nên cũng câu hỏi trong nhà thiền có cái niệm pháp tu mà phải qua đầu đạo chấp trưởng, thầy giảng là có chỗ thầy nói là biến của tổ sư, là những cái tổ sư thì làm sao thầy ngày sống mình sẽ phát triển cho nó hạnh phúc thì nó tốt thì nó đạt đạo, còn cái cách tu nào mà phải dướng vào đạo chấp trưởng.
Tức là trong cái tinh thần của nhà thiền, nó là đầu sào trăm trượng phải tiến bước mười phương chư Phật mới lộ được toàn chân. Đầu sào trăm trượng này nó có rất là nhiều nghĩa. Chẳng hạn như có những lúc chúng ta tu, chúng ta vào cảnh giới Phật đạo được, nhưng mà chúng ta vào cảnh giới ma đạo cũng được. Tôi đưa ra một cái ví dụ, tại sao mà tôi nói vào cảnh giới Phật đạo được? Cái hạn tôi nhận 10 đệ tử, mấy này nó giữ giới thanh tịnh nè, mấy này nó tu tập được nè, tôi thích 10 này lắm. Mà thích cái này tức là tôi lạc vào Phật đạo đúng. Nhưng mà còn lại 10 thằng đệ tử đó thì nó thằng này nó uống rượu, thằng này nó hút thuốc, thằng này nó làm đủ thứ chuyện đó, tôi ưa, tôi tìm cách tôi loại nó tức khác. Tức là Phật đạo tôi vào được nhưng mà ma đạo tôi chưa được. Cho nên tôi phải cần tiến đầu nhà trong trường hợp đột phá để mà tôi thể nhập cái ma đạo. Ma đạo là gì? Tôi vào phủ điếm tôi quá độ luôn, vào sòng bạc tôi quá độ luôn, giống như Duy Ma Cật vậy. Đó là ma đạo thể nhập. Đúng không? Cho nên gọi là đầu sào trăm trượng phải tiến một bước nữa, tức là đột phá luôn. Mà đột phá cảnh giới này rồi, giống như mà thiền sư Hương Nghiêm Chí Nhàn nói, ta có một cơ chớp mắt chỉ y, nếu người chẳng họ duyên gọi sa di. Mà ban đầu là gì? Ban đầu nhớ không? Sau khi ngộ rồi ngài nói là hồi xưa nghèo không có đất cắm dùi, bây giờ nghèo đến mức độ là không có dùi để cắm đất, giàu nghèo hay giàu gì nữa không có đất gì nữa, cũng là con pháp. Pháp tức là gọi là gì? Gọi là Như Lai thiền. Mà tổ sư thiền là gì? Ta có một cơ chớp mắt, chớp mắt là nhận liền sống còn đó. Cho nên mà muốn hàng ngày mà quý Phật tử á, mà tu tập để cho nó viên mãn á, chậm nữa tôi tặng cho quý Phật tử một cuốn sách tôi dịch ra của ngài Hám Sơn á, không cần nhiều, chỉ cần một chữ thôi, biết các pháp lì nguyễn tức là thành tựu, biết chỉ cần một chữ biết thôi. Cho nên hôm tôi giảng ở Sóc Trăng á, tôi giảng qua cái đoạn mà xứng pháp hạnh của tổ Bồ Đề Ma đó, chỉ cần làm hết tất cả các việc thiện pháp mà không trụ hết tất cả các việc thiện pháp tức là xứng pháp hạnh. Tôi đang ngồi thiền, tôi tu tập về cái phương pháp thiền hoặc là niệm Phật hoặc là trì chú mà tôi không chấp vào cái pháp môn của tôi, chính là xứng pháp hạnh. Đúng không? Tôi bố thí tôi cúng dường nhưng mà tôi không chấp vào tôi bố thí tôi cúng dường, đó là xứng pháp hạnh. Gọi là xứng về cái pháp hạnh mình tu. Đó gọi là đầu sào trăm trượng phải tiến, không dính mắt. Pháp là sao? Ở đâu? Ba chùa nào? Qua đây thượng pháp. Nói chung á, cái trong nhà thiền nói là chúng ta gọi là sầu quá thì cũng được, gọi là bi quá thì cũng